Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ông Mai Tiến Dũng, từng là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam, vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ trong vụ án xảy ra tại dự án Đại Ninh và bị cáo buộc nhận hàng trăm triệu đồng từ đại gia Nguyễn Cao Chí, người bị truy tố tội đưa hối lộ theo truyền thông trong nước. Ông Dũng hồi tháng 5 đã bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với một loạt cán bộ cấp cao lúc đó như Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Ông bị khởi tố và bắt tạm giam hôm 30 tháng 4 trong lúc chiến dịch bài trừ chống tham nhũng của Việt Nam tiếp tục mở rộng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hôm 29 tháng 11 ban hành cáo trạng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng, theo VinExpress và Dân Trí. Cáo trạng được VinExpress trích dẫn cho biết rằng ông Dũng cùng bà Trần Bích Ngọc, một cựu vụ trưởng của Văn phòng Chính phủ, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố cùng tội danh lợi dụng chức vụ trong khi 6 người khác, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bị truy tố tội nhận hối lộ. Cáo trạng được ban hành một tháng sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra kết luận và đề nghị truy tố. Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh do ông Chí làm Tổng Giám đốc, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án Đại Ninh từ năm 2010 với tổng diện tích đất quy hoạch cho dự án là gần 3.600 ha. Nhưng 10 năm sau đó, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm, kiến nghị Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chấm dứt hoạt động thu hồi đất của dự án Đại Ninh. Cũng trích dẫn cáo trạng, Dân Trí cho biết ông Chí sau đó đã thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh và lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để thực hiện hành vi thay đổi, bẻ lái, điều chỉnh trái pháp luật quyết định của nhà nước. Theo đó, dự án Đại Ninh đã không bị thu hồi mà được giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện. Theo Dân Trí, người hưởng lợi là ông Chí, khi bị can này sau đó bán dự án cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương thuộc tập đoàn Novaland với giá 27.600 tỷ đồng. Cáo trạng cho biết ông Chí nhiều lần đưa hối lộ trong quá trình bẻ lái dự án. Ghi nhận về việc ông Dũng đã sa vào vòng xoáy của ông Chí như thế nào, Vietnamnet hôm 2 tháng 12 cho biết ông Dũng đã bút phê vào đơn giao vụ 1 của Văn phòng Chính phủ do bà Ngọc đứng đầu để đề xuất tiếp tục dự án Đại Ninh. Trong quá trình gặp gỡ, theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao do Vietnamnet trích dẫn, ông Chí có gửi quà cảm ơn cho ông Dũng 200 triệu đồng. Vẫn theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Chí còn hối lộ ông Trần Văn Minh, cựu Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, hiện đã qua đời, tổng số tiền 10 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Chí cũng hối lộ cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Hiệp 4,2 tỷ đồng và cựu Bí thư tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận 2,1 tỷ đồng. Vào tháng 1 năm nay, ông Dũng bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách vì đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước do bị cho là đã gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó một năm, ông bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do những vi phạm bị cáo buộc liên quan đến các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19. Theo VinExpress, ông Dũng và 9 bị cáo trong vụ dự án Đại Ninh sẽ bị xét xử trong một phiên tòa sắp tới tại Tòa án Nhân dân Hà Nội. Ngày xét xử chưa được công bố.
Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật dữ liệu, luật điện lực và nghị quyết ủng hộ dự án đường sắt tốc độ cao trị giá 67 tỷ đô la hôm 30 tháng 11, ngày cuối cùng của phiên họp thường kỳ hai lần một năm. Tuyến đường sắt, dự án cơ sở hạ tầng tham vọng nhất của Việt Nam sẽ chạy từ thủ đô Hà Nội đến trung tâm thương mại phía Nam là thành phố Hồ Chí Minh. Dự án tuyến đường sắt dài 1.541 km này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2035. Luật dữ liệu thắt chặt các yêu cầu về xử lý dữ liệu cá nhân và chuyển dữ liệu ra nước ngoài, một động thái mà các nhóm đại diện cho các công ty công nghệ Hoa Kỳ cho biết có thể cản trở hoạt động của họ tại quốc gia Đông Nam Á này. Luật này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ tiếp cận dữ liệu khi nhà chức trách ở quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo coi đó là điều cần thiết. Luật điện lực dự kiến sẽ xóa bỏ một số rào cản đối với đầu tư vào các dự án năng lượng tại Việt Nam và đẩy nhanh việc phê duyệt các thỏa thuận mua điện trực tiếp, cho phép các nhà sản xuất đàm phán nguồn cung cấp điện trực tiếp với các nhà cung cấp năng lượng tái tạo. Biện pháp này nhằm mục đích tạo ra một hệ thống pháp lý toàn diện hơn cho lĩnh vực năng lượng, hiện đang phải tuân theo nhiều quy định riêng biệt. các văn bản pháp lý bổ sung sẽ cần được phê duyệt để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các lĩnh vực năng lượng cụ thể, chẳng hạn như năng lượng ngoài khơi, năng lượng gió và năng lượng hạt nhân.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố loạt mức thuế mới lên đến hơn 270% đối với các tấm pin năng lượng mặt trời nhập từ Việt Nam và ba nước Đông Nam Á khác, khi các sản phẩm này bị cáo buộc đang cạnh tranh thiếu công bằng trên thị trường Mỹ. Quyết định sơ bộ này được Bộ Thương mại đưa ra hôm 29 tháng 11 áp dụng cho cả Malaysia, Campuchia và Thái Lan. Đây là quyết định sơ bộ lần thứ hai trong vụ khiếu nại nhắm vào tấm pin năng lượng mặt trời từ bốn nước Đông Nam Á trên của các công ty trong lĩnh vực này có trụ sở tại Mỹ. Quyết định sơ bộ lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 10. Trong quyết định công bố ngày 29 tháng 11, Cơ quan Thương mại Quốc tế ITA của Bộ đưa ra mức thuế chống bán phá giá từ 21,31% đến 271,28% áp dụng cho các công ty khác nhau của bốn quốc gia Đông Nam Á, trong đó một công ty ở Việt Nam bị áp mức thuế cao nhất. Công ty Việt Wide Entity bị Bộ Thương mại Mỹ áp mức thuế 271,28%, trong khi hầu hết các công ty còn lại ở quốc gia Đông Nam Á này bị áp mức thuế gần 55%. Việt Nam cũng là nước có số lượng lớn nhất các công ty bị áp thuế trong số 4 quốc gia Đông Nam Á với 12 công ty, trong khi Malaysia có 6, Thái Lan có 4 và Campuchia có 3. Trong loạt thuế đầu tiên được công bố vào tháng 10, ITA cho biết họ đã xác định chắc chắn rằng ngành sản xuất tấm pin mặt trời của Mỹ đang bị tổn hại nghiêm trọng do việc nhập khẩu pin và tấm pin mặt trời bằng silicon từ Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Thái Lan. Gần một chục công ty của Việt Nam lúc đó bị áp mức thuế lên đến gần 300%. Vụ điều tra xuất phát từ vụ kiện thương mại của một nhóm các doanh nghiệp gồm Hanwha Qcells của Hàn Quốc và First Solar có trụ sở tại bang Arizona cùng một số nhà sản xuất nhỏ khác tại Mỹ khi họ tìm cách bảo vệ hàng tỷ đô la đầu tư vào sản xuất năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ. Họ cáo buộc rằng các nhà sản xuất tấm pin mặt trời của Trung Quốc có nhà máy ở Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Thái Lan đã bán các sản phẩm này vào Mỹ khiến giá sụt giảm trên toàn cầu. Các tấm pin mặt trời của công ty Jinko Solar của Trung Quốc bị áp thuế 56,51% với xuất xứ từ Việt Nam và 21,31% với xuất xứ từ Malaysia. Trong khi đó, sản phẩm của một công ty khác của Trung Quốc, China Solar, chịu thuế 54,46% khi được sản xuất ở Việt Nam và 77,8% khi được sản xuất ở Thái Lan. Theo dữ liệu được ITA đưa ra, Mỹ nhập khẩu pin mặt trời từ Việt Nam nhiều nhất trong số 4 nước Đông Nam Á kể trên, với giá trị lên đến gần 4 tỷ đô la vào năm ngoái, cao hơn Thái Lan với hơn 3,7 tỷ đô la, Campuchia với hơn 2,3 tỷ đô la và Malaysia với gần 1,9 tỷ đô la. Việt Nam và ba nước Đông Nam Á đang bị Bộ Thương mại điều tra chống bán phá giá, chiếm khoảng 80% lượng pin mặt trời mà Mỹ nhập khẩu. Quyết định cuối cùng của Bộ Thương mại Mỹ sẽ được đưa ra vào ngày 18 tháng 4 năm tới và Ủy ban Thương mại Mỹ sẽ ấn định quyết định cuối cùng vào ngày 2 tháng 6 trước khi đưa ra lệnh cuối cùng một tuần sau đó. Bộ Công Thương Việt Nam chưa đưa ra phản ứng công khai nào trước loạt thuế mới mà Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố. Sau quyết định áp thuế sơ bộ đầu tiên của Mỹ hồi tháng 10, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương đã khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị và hợp tác tốt với Bộ Thương mại Mỹ trong các chương trình cáo buộc mới có thể bổ sung sắp tới, cũng như quá trình thẩm tra tại chỗ để hạn chế khả năng bị tăng thuế trong kết luận cuối cùng. Trong năm nay, chính quyền Biden đã lên tiếng báo động về việc Trung Quốc tăng cường đầu tư vào nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm năng lượng sạch. Tổng thống Joe Biden đã cam kết khôi phục hoạt động sản xuất của Mỹ bằng cách khuyến khích sản xuất những loạt hàng hóa trong nước mà có thể góp phần chống lại biến đổi khí hậu, bao gồm các tấm pin mặt trời và pin xe điện, vốn là những sản phẩm chủ yếu được sản xuất ở Trung Quốc. Để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này, chính quyền Biden đã trợ cấp mạnh mẽ cho các công ty sản xuất sản phẩm năng lượng sạch trên đất Mỹ thông qua đạo luật giảm lạm phát, vốn đã thúc đẩy nhiều nhà máy mới sản xuất tấm pin mặt trời được thiết lập tại Mỹ gần đây, theo Reuters. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chỉ trích đạo luật giảm lạm phát là quá tốn kém, nhưng cũng cho biết ông có kế hoạch áp đặt mức thuế quan cao đối với một loạt các lĩnh vực để bảo vệ người lao động Mỹ. Với các mức thuế sơ bộ này, chúng tôi đang tiến gần hơn đến việc giải quyết nhiều năm vấn đề thương mại không công bằng, có hại và bảo vệ hàng tỷ đô la đầu tư vào sản xuất cũng như chuỗi cung ứng mới về năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ. Ông Tim Brightbill, đối tác tại công ty luật Willey Rand và là cố vấn chính cho những công ty đệ đơn vụ kiện thương mại, nói như vậy với Reuters. This program has come to you from the Voice of America, Washington.